Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 25 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tổng tu nghị dòng Cito. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân trình bày về chứng từ tình yêu phụ tử của cha Benoît Julien de Pomeroy, linh mục tuyên úy quân đội người Pháp. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trọng Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Một người chết cho tất cả. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Jakarta, Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Tổng thống nước này bảo vệ tự do tôn giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong thư đề ngày 16 tháng 8 vừa qua, gửi đến Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Martinus Dogma Situmorang và Đức cha Tổng Thư ký Johannes Pujasumarta nhắc đến những vụ tấn công các tín hữu Kitô tin lành tại Bekasi và Bogor trong những tuần lễ vừa qua. Các tín hữu buộc lòng phải cầu nguyện ngoài trời vì nhà thờ của họ bị các viên chức chính phủ ở địa phương đóng cửa. Ngoài ra các buổi lễ tôn giáo của các tín hữu ấy bị các đám đông Hồi giáo cực đoan phá rối. Lá thư có đoạn viết, chúng tôi cũng rất quan tâm vì sự kiện nhiều anh chị em Kitô hữu của chúng tôi bị cưỡng bách phải bỏ đạo và không được tuyên xưng đức tin nữa. Thưa Tổng thống, từ lâu chúng tôi mong đợi được thấy Tổng thống tỏ ra can đảm và cảnh giác mọi nhóm cực đoan rằng mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Chúng tôi cũng nóng lòng được Tổng thống cho biết rằng Indonesia chắc chắn sẽ không cho phép nhóm đa số tạo áp lực trên nhóm thiểu số. Thư của các giám mục Indonesia cũng phê bình nạn tham nhũng lan tràn, nhất là trong các giới chức chính trị. Cho đến nay, Tổng thống Yudhoyono đã không làm gì để ngăn chặn trào lưu cực đoan đang lan tràn tại nước này. Mãi đến ngày 15 tháng 8 vừa qua, ông mới tuyên bố rằng tự do tôn giáo được hiến pháp bảo đảm, sau khi báo chí phê bình sự nhu nhược của ông.
Roma, Thủ tướng Tây Tạng lưu vong, ông Samdong Rinpoche, ca ngợi Mẹ Teresa Calcutta là hiện thân của lòng đại từ bi vô biên. Ông Rinpoche, năm nay 71 tuổi, sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959. Ngày 29 tháng 7 năm 2001, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Tây Tạng lưu vong. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News ở Roma hôm 23 tháng 8 vừa qua, ông nói Mẹ Teresa tượng trưng tình thương không phân biệt và lòng từ bi đối với toàn thể nhân loại. Đối với Phật giáo Tây Tạng, Mẹ Teresa là hiện thân của Maha Karuna, lòng từ bi vô biên. Tình thương của mẹ được biểu lộ qua công việc phục vụ khiêm hạ. Mẹ Teresa phục vụ con người, làm biến đổi khuôn mặt của nhân loại đau khổ với tình thương và lòng từ bi của mẹ. Ông Rinpoche cũng cho biết Đức Đạt Lai Lạt Ma rất ngưỡng mộ Mẹ Teresa và rất kính trọng mẹ. Sau khi gặp Mẹ Teresa, Ngài nói rằng Mẹ Teresa là mẫu gương về người từ bi. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói rằng các tăng ni Phật giáo cần noi gương Mẹ Teresa và phục vụ những người nghèo khổ nhất, bất chước tinh thần, lòng từ bi và sự tận tụy của mẹ. Ngày mai 26 tháng 8, các buổi lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Mẹ Teresa sẽ được cử hành tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại Calcutta, Ấn Độ.
Washington, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Houston, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, kêu gọi Hạ viện Mỹ ủng hộ dự luật vĩnh viễn, cấm dùng quỹ liên bang để tài trợ phá thai. Dự luật HR 5939 vừa nói, do Hạ nghị sĩ Chris Smith thuộc Đảng Cộng hòa bang New Jersey đệ trình, và cho đến ngày 23 tháng 8 vừa qua, đã được 166 dân biểu ủng hộ. Dự luật cấm dùng tiền thuế liên bang để tài trợ phá thai. trong thư đề ngày 20 tháng 8 vừa qua gửi các hạ nghị sĩ Hoa Kỳ, Đức Hồng Y DiNardo nhận định rằng việc cấm dùng tiền quỹ liên bang để tài trợ phá thai vốn được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng và Quốc hội Mỹ trong hơn 35 năm qua. Chính phủ liên bang không thể dùng tiền thuế của dân để ủng hộ hoặc cổ võ phá thai. Cả các công chức ủng hộ phá thai lẫn các tòa án bênh vực đều gọi là quyền phá thai cũng đều đồng ý rằng chính phủ có thể dùng tiền thuế để khuyến khích việc sinh con thay vì phá thai. Này đã đến lúc cần biến sự kiện này thành một luật pháp có giá trị trường kỳ. Đức Hồng Y nói, phá thai là một hành vi bạo lực chết chóc chống lại trẻ em và khai thác phụ nữ. Dự luật này sẽ thiết lập một chính sách toàn diện cấm dùng công quỹ để tài trợ việc phá thai tuyển chọn trong mọi chương trình của Liên bang Hoa Kỳ.
Moscow, tổ chức bác ái công giáo Caritas Moscow tích cực góp phần cứu trợ các nạn nhân hỏa hoạn tại Nga và giúp tái thiết. Trong thông báo công bố hôm 20 tháng 8 vừa qua, Caritas Moscow cho biết một phái đoàn đã đến thăm dò trong vòng một tuần lễ tình trạng tại những vùng bị hỏa hoạn nặng nhất và mới trở về, báo cáo tình hình. Theo đó, tại một số làng, có tới 3/4 nhà cửa bị thiêu hủy, hệ thống cung cấp nước tại một số nơi hoàn toàn bị tê liệt, những người về hưu, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ bị thương tổn nhiều nhất. Tổ chức Caritas Moscow đã quyết định cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân bằng cách cung cấp nước uống, thuốc men, thực phẩm và thuốc giặt. Trong những tháng tới đây, Giáo hội Công giáo Nga sẽ thiết lập 3 hệ thống cung cấp nước. Trong các công tác này, Caritas của Tổng giáo phận Moscow được sự hỗ trợ của Caritas Đức. Ngoài ra, Caritas cũng trợ giúp quần áo mùa đông và dụng cụ làm nhà. Linh mục Sergei Yuev tại thành phố Vladimir cách Moscow 200 cây số về hướng đông, phối hợp công tác cứu trợ và luôn tiếp xúc với chính quyền địa phương. Trước tiên, còn làm sao để dân chúng được những căn nhà mới cho đến tháng 9 tới đây?
Lublin, Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, đã được Đại học Công giáo Ba Lan Gioan Paulo II ở thành phố Lublin trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự vì những nỗ lực của ngài trong việc cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và đối thoại liên tôn. Đức Thượng phụ Bartholomaios I năm nay 70 tuổi và cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Trong diễn văn tại buổi trao tặng văn bằng hôm 20 tháng 8 vừa qua, Đức cha Joseph Sisinski, Tổng giám mục giáo phận Lublin và cũng là đại trưởng ấn của Đại học Công giáo tại đây nói rằng, Đức Thượng phụ Bartholomaios thực là một bậc thầy về hòa bình và hòa giải, dấn thân bênh vực tự do tôn giáo, nhân quyền và bảo tồn môi sinh. Về phần Đức Thượng phụ, ngài đề cao tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn và nói rằng, một cuộc đối thoại chân thực chính là một món quà của Thiên Chúa. Đứng trước bao vấn đề của thế giới ngày nay, điều cần thiết hơn bao giờ hết là các tín hữu Kitô cùng làm chứng tá chung và nêu gương tốt về sự cộng tác với nhau. Đức Thượng phụ nhìn nhận rằng, khi người ta đến gần một người khác hoặc một tôn giáo khác thì luôn có những rủi ro, nhưng những điều lợi ích vẫn nhiều hơn là rủi ro.
Trong cuộc họp báo, Đức Thượng phụ Bartholomaios cũng nói về khóa họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo vào cuối tháng 9 tới đây. Một trong những khó khăn nhất là vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Nhưng Đức Thượng phụ nói, chúng tôi vui mừng vì trong giai đoạn hiện nay của việc đối thoại thần học, vấn đề này có thể được đề cập đến. Đức Thượng phụ đến thăm Ba Lan trong 5 ngày theo lời mời của Giáo hội Chính thống tự quản tại nước này, nhân dịp kỷ niệm 300 năm phép lạ chấm dứt bệnh dịch tại trung tâm hành hương Grabaka của Chính thống giáo ở mạng Đông Bắc Ba Lan. Đã có 6.000 tín hữu đến tham dự cuộc rước tưởng niệm. Trong những ngày lưu lại Ba Lan, Đức Thượng phụ cũng viếng thăm tại tập trung Majdanek của Đức Quốc xã gần thành phố Lublin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Tổng tu nghị dòng Sito.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 20 tháng 8 đến 11 tháng 9 tới đây, Tổng tu nghị dòng Sito sẽ tiến hành tại trung tâm Mondo Migliore, Thế giới tốt đẹp hơn ở Rocca di Papa gần Roma, với sự tham dự của các viện phụ, viện mẫu, các cha bề trên và đại biểu của toàn dòng, trong đó có nhiều vị người Việt Nam. Trong khóa họp tổng tu nghị dành ngày mùng 1 tháng 9 làm ngày thinh lặng và cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của cha Raniero Cantaramessa dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng. Sau đó, ngày mùng 2 tháng 9, tổng tu nghị sẽ bầu tân viện phụ tổng quyền, kế nhiệm cha Esteva Angina Mo. Trong những ngày kế tiếp, tổng tu nghị sẽ bàn về chủ đề đời sống cộng đoàn như môi trường huấn luyện về nhân bản toàn diện và về sự thật trong việc tìm kiếm Thiên Chúa, cũng như sẽ quyết định về một số vấn đề chung của dòng.
Nhìn lại lịch sử, dòng Sito được thành lập tại Pháp vào cuối thế kỷ 11 do Thánh Roberto. Thánh nhân vốn xuất thân từ một gia đình quý tộc miền Champagne và đã từng làm bề trên nhiều tu viện biển Đức sau khi đã trải qua một thời gian sống như ẩn sĩ trong rừng Cologne. Năm 1075, Ngài thành lập một đan viện biển Đức cải tổ tại Molesme ở miền Bourgogne và được bầu làm viện phụ. Mặc dù ý hướng của Ngài muốn cho đan viện sống nhiệm nhặt, nhưng dần dần đan viện này trở nên giàu có với 30 tu viện phụ thuộc và do đó đời sống tu trì có phần sa sút. Trước tình trạng ấy, Thánh Roberto cùng với 21 đan sĩ quyết định tách ra và thành lập một cộng đoàn mới vào ngày 21 tháng 3 năm 1098, quyết liệt tuân giữ nhiệm nhặt hơn tu luật của Thánh Biển Đức. Cộng đoàn mới được thành lập tại Sito thuộc miền Dijon với thánh đường và đất đai do tử tước Renan de Bonne tặng cho. Đan viện mới được sự phê chuẩn của vị đặc sứ của Đức Giáo Hoàng là Ugo de Romont và được đặt dưới sự bảo trợ của quận công Haute-Donne I miền Bourgogne. Để nói lên ý chí sống đời nhiệm nhặt hơn, các đan sĩ của cộng đoàn đã khấn lại trong tay viện phụ Roberto. Mùa hè năm sau đó, 1099, Đức Giáo Hoàng Urbano II truyền cho Thánh Roberto trở lại đan viện Molesme, và các đan sĩ Sito đã bầu người kế vị là Thánh Alberico. Thánh nhân xin được sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng Pasquale II và đặc ân không chịu sự can thiệp của giáo quyền hoặc thế quyền vào đời sống tu trì của đan viện. Sau Thánh Alberico, đến Thánh Stefano Arding, người Anh, được bầu làm viện phụ cai quản đan viện Sito. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, đời sống tu trì được phát triển mạnh và cả tình trạng kinh tế của đan viện cũng được cải tiến. Mùa xuân năm 1112, Bernard de Fontaine mang theo 30 bạn cùng chí hướng gia nhập cộng đoàn đan viện Sito. Số đan sĩ gia tăng nên từ đó nhiều đan viện con cũng được thành lập. Năm 1115, 12 đan sĩ do Thánh Bernard hướng dẫn đã khai sinh đan viện Clairvaux và thánh nhân được bầu làm viện phụ tiên khởi. Với Thánh Bernard, dòng Sito đã phát triển rất mạnh, lan sang nhiều nước Âu Châu.
Nền tảng cơ cấu pháp lý của dòng Sito được trình bày trong hiến chương Đức Ái được soạn thảo dưới thời Thánh Viện Phụ Stefano Hardin và nhiều lần được tu chính cũng như được sự phê chuẩn của các vị giáo hoàng. Đường lối cai quản và tổ chức của dòng Sito khác với các dòng chiêm niệm khác hồi đó. Thực vậy, theo truyền thống của dòng Biển Đức, mỗi đan viện hoàn toàn độc lập với nhau và tùy thuộc Đức Giám Mục. Trong khi đó, dòng Cluny có tính chất trung ương tập quyền, tất cả đều dưới sự cai quản của viện phụ, có đại diện tại mỗi tu viện thuộc quyền và vị tu viện trưởng này do viện phụ phê chuẩn. Các đan sĩ Sito kiến tạo một hệ thống các đan viện tự quản, nhưng nối kết với nhau bằng những liên hệ huynh đệ dưới quyền kiểm soát của một tổng tu nghị với sự tham dự của tất cả các viện phụ. Tuy mỗi đan viện Sito được quyền tự trị, nhưng để cho luật pháp và các phong tục của dòng được tuân giữ trong mọi nhà, thì hàng năm mỗi đan viện phải được viện phụ của đan viện mẹ đến tuần viếng hay kinh lý. Mỗi đan viện con đều có thể trở thành đan viện mẹ nếu từ đó có những đan viện khác được thiết lập. Đan viện mẹ có quyền giám sát các đan viện con. Riêng đan viện mẹ ở Sito thì được 4 vị viện phụ của 4 đan viện đầu tiên là La Ferté, Pontinyi, Clervo và Morimon cùng kinh lý. Trên chốt đỉnh cơ cấu tổ chức của dòng Sito có tổng tu nghị với sự tham dự của tất cả các viện phụ nhóm hàng năm tại Sito dưới quyền chủ tọa của viện phụ đang viện mệ. Các quyết định của tổng tu nghị cũng có giá trị bắt buộc đối với viện phụ Sito và bốn viện phụ của bốn đan viện kỳ cựu nhất. Tuy nhiên, chế độ này đã bị khủng hoảng vì sự phát triển mạnh của dòng Sito trên toàn Âu Châu. Số lượng quá lớn và khoảng cách quá xa nhau giữa các đan viện mẹ và đan viện con làm cho sự tham dự của tất cả các viện phụ tại tổng tu nghị hàng năm cũng như việc kinh lý theo giáo luật ngày càng khó khăn. Năm 1442, tổng tu nghị thiết lập các vị tổng đại diện với nhiệm vụ kinh lý các đan viện thuộc một tỉnh nào đó, nhưng đây không phải là một giải pháp hữu hiệu.
Qua dòng thời gian, dòng Sito cũng chịu nhiều thăng trầm khác cùng với giáo hội. Vào cuối thế kỷ 18, do bối cảnh xã hội, đặc biệt là cuộc cách mạng Pháp năm 1789, và sau đó là các cuộc bách hại, các đan viện Sito bị phân tán sang nhiều nước khác và làm đủ mọi công việc để tồn tại. Hơn 100 năm sau, hòa bình trở lại, nếp sống của các đan viện đã quá khác nhau. Có đan viện còn giữ đời sống hoàn toàn chiêm niệm của đấng sáng lập, có đan viện phải đảm trách những việc mục vụ tại các giáo xứ hay dạy học. Đức Thánh Cha Leo XIII kêu gọi hợp nhất lại nhưng rất khó. Sau cùng một số đan viện còn giữ đời sống thuần chiêm niệm, họp lại thành nhánh nhặt phép, quen gọi là dòng Trappist hay Sito nhặt phép. Các đan viện khác họp nhau lại thành nhánh chung phép. Nhánh này gồm 11 chi dòng hay hội dòng, theo niên giám năm 2010 của Tòa Thánh và ở rải rác trên nhiều nước như Tây Ban Nha, Brazil, Ý, Áo, Ba Lan, Hungary, Thụy Sĩ, Việt Nam. Niên giám này cho biết có gần 1.700 đan sĩ Sito, trong số này có 756 linh mục và thuộc 84 đan viện. Theo mạng Internet của Trung ương dòng Sito, thì dòng hiện có 4 giám mục, trong đó có 2 vị tại Brazil, 1 vị tại Pháp và 1 tại Hungary. Chi dòng còn ít người nhất là chi dòng Sito Đức Maria Trung Gian ở Tây Ban Nha, với 2 đan viện và tổng cộng 6 đan sĩ, trong đó có cha Esteva Alcina Maur, đương kim viện phụ tổng quyền. Còn dòng Sito nhặt phép hay dòng Trappist tương đối đông hơn, với 2.088 đan sĩ thuộc 97 đan viện, trong đó có 851 linh mục. Tại Pháp, hầu hết các đan viện Sito đều thuộc dòng Trappist, ngoại trừ đan viện Le Reims, có nhà con tại Việt Nam là đan viện Sito Mỹ Ca Cam Ranh. Tại Việt Nam, hầu hết các đan sĩ Sito đều thuộc chi dòng Thánh Gia, có tên nguyên thủy là dòng Đức Bà Việt Nam do Cố Thuận, tức là cha Henri Denis, một vị thừa sai Paris, thành lập năm 1918, sau đổi lại thành dòng Sito Thánh Gia. Cha là một linh mục rất thánh thiện, qua đời năm 1933, sau 15 năm xây dựng dòng Phước Sơn ở tỉnh Quảng Trị. Năm 1936, sau khi dòng đã lớn mạnh và gia nhập dòng Sito Thế Giới được một năm, dòng Phước Sơn đã cử một số anh em ra Bắc lập dòng Châu Sơn ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, thuộc địa phận Phát Diệm. Đến năm 1950, một lần nữa dòng Phước Sơn lại cử một số anh em vào Nam lập dòng Phước Lý tại Xoài Minh, nay là huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 1953, do tình hình chiến sự sôi bỏng, dòng Phước Sơn di cư vào Nam và định cư tại Gò Công, Thủ Đức. Qua nhiều thăng trầm, hiện nay dòng Sito Thánh Gia Việt Nam có hơn 700 đan sĩ, trong 10 đan viện tự trị lớn nhỏ và nữ đan viện Sito Vĩnh Phước, Biên Hòa, với 2 nhà con là Phước Thiên ở Bãi Dâu, Vũng Tàu và Phước Hải tại Bà Rịa, Vũng Tàu.
Trở lại tổng tu nghị sắp tới của dòng Sito. Tham dự tu nghị này có các viện phụ, viện mẫu bề trên các đan viện tự quản và các đại biểu. Theo nguyên tắc, cứ 25 đan sĩ thì được quyền có một đại biểu. Phí tổn tham dự tổng tu nghị của mỗi người là 1.500 euro, một con số khá đắt đỏ đối với những nước nghèo, nên có lẽ vì thế con số các đại biểu Việt Nam có phần hạn chế. Trong thư triệu tập ký ngày 26 tháng Giêng năm nay, Viện Phụ Tổng quyền Mau Esteva Ancina, người Tây Ban Nha, cho biết chương trình nghị sự của Tổng tu nghị sắp tới như sau. Trước tiên là phần tường trình của Viện Phụ Tổng quyền về tình hình của dòng, tiếp đến là tường trình của các viện phụ hội trưởng về tình hình chi dòng của mình, sau đó là tường trình của vị tổng quản, tức là vị đại diện dòng trước mặt tòa thánh về các hoạt động của mình. Sau cùng là tường trình công việc của văn phòng về phụng vụ của dòng. Phần thứ hai là bầu cử. Tổng tu nghị sẽ bầu viện phụ tổng quyền, vị tổng quản, bầu 5 viện phụ thành viên Synod, công nghị của dòng và 3 vị phụ khuyết, 5 viện mẫu và 3 vị phụ khuyết, bầu 6 thành viên hội đồng cố vấn của viện phụ tổng quyền, trong đó có 4 nam đăng sĩ và 2 nữ đăng sĩ và 2 vị phụ khuyết cho mỗi bên. Sau cùng là bầu vị thư ký của văn phòng duyệt chính các hiến pháp. Trong số các đề tài còn lại, có vấn đề chỉ nam cho các vị kinh lý các đan viện, chỉ nam cho các gia nhân của các đan viện, các vấn đề pháp lý, vấn đề đóng góp cho trung ương dòng, các lớp đào tạo về đan tu.
Vừa rồi là bài viết về Tổng tu nghị dòng Sito. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài trình bày Chứng từ tình yêu phụ tử của cha Benoît Julien de Pomerol, linh mục tuyên úy quân đội người Pháp. Ngày đầu tiên nhận chức vụ linh mục tuyên úy cạnh binh đoàn nhảy dù Lê Dương, vị đại tá nói với cha Benoît Julien Pomerol, xin cha đi với họ và nhảy dù với họ. Tuân lệnh, cha đã nhảy dù tổng cộng đến hơn 1.000 lần, cùng sống và cùng chết với đoàn binh đang phục vụ. Cha thường nhắn nhủ các binh sĩ rằng, ý nghĩa sứ mệnh của chúng ta là dâng hiến mạng sống để phục vụ tha nhân, và hãy sống y như thể anh em sẽ chết trong ngày hôm nay. Trước khi khuyên nhủ người khác, cha đã sống trọn vẹn hai phương châm này. Chào đời tại Pháp vào hậu bán thế kỷ 20, cha Benoît Julien Pomerol thụ phong linh mục năm 1997 và trở thành linh mục tuyên úy quân đội năm 1999. Từ đầu năm nay 2010, cha phục vụ binh đoàn 2 nhảy dù Lê Dương mũ xanh chiến đấu bên Afghanistan. Vừa cao vừa ốm, cha Pomerol mang dáng dấp của một vị tu sĩ khắc khổ. Thế nhưng bên trong cái nét khổ hạnh ấy lại ẩn chứa một tâm tình phụ tử bao la. Mỗi buổi sáng, cha dâng thánh lễ cho các binh sĩ trước khi bắt đầu một ngày mới. Cha khoác áo lễ bên trên bộ quân phục nhảy dù. Ngôi nhà nguyện nhỏ bé nằm ở tầng hầm, trước kia là bunker Xô Viết. Nó ở trên đỉnh đồi căn cứ Pháp tại Tora, trong quận Sarobi, nằm về phía đông thủ đô Kabul, một địa điểm mất hút giữa núi rừng Afghanistan. Bên trên nhà nguyện, cha Pomerol cho xây một tháp chuông nhỏ và dâng kính nhà nguyện cho Đức Bà Thắng Trận. Các nữ tu đang phục vụ cho đền thánh mang cùng tên Đức Bà Thắng Trận ở thủ đô Paris đã gửi biếu cha một bức tượng Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikae, quan thầy các binh chủng nhảy dù. Cha đặt bức tượng trên bàn thờ và vui vẻ nói, Ngài đích thật là thánh quan thầy của tôi. Cha cũng phân phát các ảnh vải Thánh Mikae cho các binh sĩ nhảy dù Lê Dương, và họ cẩn thận đặt ảnh vải bên trong chiếc mũ xanh của mỗi người. Cha Benoît Julien Pomerol là một gương mặt thân thương trìu mến giữa binh đoàn hai. Mỗi buổi sáng, cha cùng chạy bộ với họ rồi cùng đeo lên thiết giáp đi tuần hay đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi thung lũng Tagab hay Usbine. Cha cùng chia vui sẻ buồn, cùng sống cùng chết với đoàn binh nhảy dù. Cha âu yếm nói về các bổn đạo đặc thù này như sau. Những người lính Lê Dương thuộc về một thế hệ không biết hoặc biết rất ít về tôn giáo, nhưng họ không chối bỏ Thiên Chúa. Họ không tự ý đi gặp cha sở, nhưng nếu cha sở thân hành đến gặp họ, thì họ không ngần ngại cùng cha sở lên đường. Đây là một công tác mục vụ thật ít oi bé nhỏ. Một hôm, một binh sĩ nói với tôi, thưa cha, con không thể đến dự lễ vì con chưa xưng tội kể từ ngày chiến đấu bên Kosovo. câu nói không biểu lộ thái độ bất xứng, đúng ra là một kiểu cách kính trọng. Tôi thường nói với họ về tôn giáo cách đơn sơ, nhưng không có nghĩa là đơn giản. Không, tôi khoác áo linh mục như khoác chiến y, và tôi phải chu toàn sứ vụ linh mục cho đến cùng. Trong bối cảnh tế nhị của chiến trường Afghanistan, khi phải chiến đấu với nhóm khủng bố Taliban Hồi giáo, cuồng điên quá khích, không thể có thái độ lưng chừng. Cha Pomeron giải thích, cuộc chiến chống nhóm Taliban là cuộc chiến giữa nền văn minh và cái man rợ rừng rú. Nói thế không có nghĩa là khinh bỉ họ, họ cũng có niềm tin nơi Thiên Chúa, nhưng là một thứ niềm tin hơi kỳ quái. Giống như thống chế Jean de Lattre, khi còn ở Đông Dương, đã nói về nhóm Việt Minh rằng đây là những con người chiến đấu thật gan dạ cho một nguyên do xấu. Chính những hoàn cảnh khó khăn làm nổi bật ý chí cương quyết và tâm tình phục vụ chính nghĩa của cha Benoît Julien Pomerol. Cha nói, tôi không chấp nhận thái độ hỏa hoãn đến độ ù lì. Không, không thể lưng chừng khi phải tỏ rõ lập trường, hoặc có hoặc không. Cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô đâu phải là một cuộc dạo chơi picnic. Thánh nữ Catarina thành Siena đã từng nói rằng giáo hội công giáo chết dần chết mòn với cách thinh lặng của hàng giáo phẩm. Phần tôi, nếu tôi giữ thinh lặng, thì tốt hơn hết là tôi nên buông khí giới, cởi bỏ chiến y và lui về vườn. Kẻ thù của tôi chính là sự hèn nhát, lòng yếu nhược và sự thỏa hiệp. Tôi nhớ lời một người cậu của tôi là Đức Hồng Y André Julien nói rằng, sống liêm chính và ngay thẳng, không phải là bị hành hình sao? Đó chính là một cuộc chịu chết vì sự thật và công lý. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Tito. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Thiên Chúa và Tông Đồ của Đức Chúa Giêsu Kitô, có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với Đạo Thánh, với niềm hy vọng được sống đời đời mà Thiên Chúa, đấng không hề nói dối, đã hứa từ thuở đời đời. Vào đúng thời đúng buổi, người đã biểu lộ lời người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta. Tôi gửi lời thăm anh Kitô, người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta ban cho anh ân sủng và bình an.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Một Người Chết Cho Tất Cả.
Kính thưa quý vị thính giả, trong loạt bài về cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa Giêsu, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, giảng trước Đức Thánh Cha và các tín hữu trong buổi cử hành cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm 1996 tại Đền thờ Thánh Phêrô với chủ đề Một Người Chết Cho Tất Cả. Cha Cantalamessa đi từ nỗi sợ chết nơi con người để nói lên chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự chết và giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi đó. Cha nói, một sử gia Hy Lạp có kể lại rằng một thần dân của vua Damocle ganh tị địa vị của nhà vua. Vua biết được nên một hôm ngài muốn cho người ấy cảm thấy một vị vua sống như thế nào. Ngài mời ông ta dùng bữa và cho dọn một bữa ăn rất thịnh soạn để thiết đãi. Người ấy càng cảm thấy cuộc sống trong hoàng cung đáng ham ước hơn nữa. Nhưng đột nhiên, vua Damocle mời người khách ấy hãy nhìn lên trên đầu ông ta. Ông thấy gì? Một thanh gươm đang treo trên đầu ông ta bằng một sợi lông ngựa, mũi nhọn của gươm chĩa thẳng xuống đầu ông. Mặt người khách xanh nhợt như tàu lá. Miếng ăn ông đang nuốt bị nghẹn trong cổ họng và ông bắt đầu run rẩy. Qua việc làm đó, vua Damocle cho ông thấy các vua sống như thế nào. Nhưng không phải các vua mà thôi, thanh gươm Damocle cũng đang treo trên đầu tất cả mọi người, không trừ một ai. Có điều là họ không để ý tới điều đó, tất cả đều chú ý tới những bận tâm hoặc những trò giải trí của mình, và thanh gươm ấy được gọi là sự chết. Chính vì lòng yêu mến, chứ không phải vì oán ghét đối với con người, mà giáo hội thỉnh thoảng phải giữ vai trò bạc bẽo là mời gọi con người ngước mắt nhìn lên thanh gươm đang treo trên đầu mỗi người, để gươm ấy khỏi rơi xuống đầu trong lúc chúng ta không đề phòng chuẩn bị. Nhưng phải chăng chúng ta chưa bị ý nghĩa về sự chết tính kích đủ hay sao? Cần gì phải ngoáy thêm con dao trong vết thương nữa? Đúng vậy, sự sợ chết đã ăn sâu trong tâm khảm mỗi người và bắt đầu biểu lộ vừa khi đứa trẻ tới tuổi có trí khôn và ý thức. Một nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ, William James, đã nói, nỗi lo lắng về sự chết chính là con sâu ở nội tâm. Đó chính là biểu hiện trực tiếp bản năng mạnh mẽ nhất của con người, bản năng sinh tồn.
Trong thế kỷ 20, đã có người muốn thu hẹp mọi hoạt động của con người vào bản năng tình dục và giải thích tất cả mọi sự theo bản năng ấy, kể cả nghệ thuật và tôn giáo. Nhưng bản năng từ chối cái chết còn mạnh mẽ hơn cả bản năng tình dục, vì tình dục cũng chỉ là một biểu hiệu của bản năng từ khước cái chết mà thôi. Giả sử chúng ta nghe được tiếng kêu âm thầm xuất phát từ toàn thể nhân loại, thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thét kinh khủng, tôi không muốn chết. Đây không phải là một sự sợ hãi từ bên ngoài, từ xã hội hoặc từ giáo hội, được du nhập một cách giả tạo, nhưng sự sợ hãi ấy có tính chất bẩm sinh, gắn liền với bản tính con người. Nó không phải là sản phẩm của một tâm trí bệnh hoạn, nhưng là của mọi tâm trí, kể cả những tâm trí lành mạnh và bình thường nhất. Nhưng nếu như vậy, thì cần gì phải mời gọi con người nghĩ tới sự chết khi mà sự chết đã hiện diện đối với chúng ta rồi? Câu trả lời thật là đơn giản, bởi vì con người đã quyết định loại bỏ ý nghĩ về sự chết, làm bộ như thể nó không hề hiện hữu, và nếu nó có hiện hữu đi nữa, thì chỉ có đối với người khác thôi, chứ không phải cho bản thân ta. Tại một thành phố lớn kia ở Italia sau Thế chiến thứ hai, có một khu dân cư sang trọng được kiến thiết. Các nhà xây cất quyết định không xây một nhà thờ nào tại khu đó, lý do là vì nhà thờ thường đánh chuông tang mỗi khi có người chết, và cảnh tượng lễ an táng sẽ làm xáo trộn sự thanh thản của dân chúng trong khu vực ấy. Nhưng ý nghĩ về sự chết không để cho người ta gạt bỏ hoặc loại trừ bằng những phương thế tầm thường như thế. Vì vậy, người ta không còn cách nào khác là đè nén ý nghĩ về sự chết, và đó chính là điều mà đa số chúng ta vẫn làm. Nhưng đè nén nó cũng vất vả lắm, vì cần phải có sự chú ý liên tục và một nỗ lực tâm lý liên lỉ, như thể chúng ta đậy kín một vung nồi muốn bùng lên. Con người dùng phần lớn năng lực âm thầm của mình để đẩy xa ý nghĩ về sự chết. Một số người phô trương sự bình thản đối với cái chết. Họ nói là mình biết thế nào cũng phải chết, nhưng không bận tâm thái quá về điều đó. Họ nghĩ tới sự sống, chứ không nghĩ tới cái chết. Nhưng đó là thái độ của con người bị tục hóa. Trong thực tế, đó chỉ là một trong rất nhiều cách thức đè nén sự sợ hãi.
Đâu là những câu trả lời mà con người đã tìm được cho sự chết? Các thi sĩ là những người thành thật nhất, vì không có giải pháp nào khác đề nghị. Họ giúp chúng ta ý thức về tình trạng của mình và có thái độ dịu dàng đứng trước số phận của chúng ta và của những người đồng loại. Một trong các thi sĩ đó là ông Ungaretti viết, chúng ta như những chiếc lá còn ở trên cây trong mùa thu. Một thi sĩ khác đã nói, con người giống như một ngọn sóng đưa đẩy bọt nước trên biển, và ta không biết nó sẽ tan vỡ trên bãi biển nào. Đó là một ánh sáng chiếu tỏa thành những vòng tròn lung linh, mà không biết vòng tròn nào sẽ chiếu sáng cuối cùng. Cả thuyết Marxist cũng cố gắng loại bỏ vấn đề sự chết. Thuyết này nói sự chết là vấn đề của cá nhân, và chính điều đó chứng tỏ hệ trọng không phải là cá nhân, nhưng là xã hội, vốn là một loại không chết. Nhưng thuyết Marxist đã chết, và trái lại, sự chết vẫn còn đó. Trước khi bị thất bại ở bên ngoài, trong cuộc chạy đua võ trang hoặc trên các thị trường thế giới, tiểu thuyết Cộng sản đã thất trận trong tâm hồn con người. Thuyết ấy không biết nói với con người lời nào về vấn đề lớn nhất của họ là sự chết. thuyết cộng sản chỉ có thể đè cái vung sự chết trong một chốc lát mà thôi. Chúng ta phải nói rằng cả Kinh Thánh trước Chúa Giêsu Kitô cũng đã hầu như im lặng về vấn đề sự chết. Phù vân, tuyệt phù vân, tất cả chỉ là phù vân, như lời kết luận thảm não của Cô-hê-lét. Người chết bị ví như ngọn đèn tan vỡ và tắt lịm, một cái lò bị vỡ đầu, một cái cần kéo nước bị đứt làm rơi chậu chìm xuống dưới đáy giếng. Sự tiếp xúc với Thiên Chúa bị cái chết làm gián đoạn. Sách Huấn Ca kết luận, những người chết chẳng ca tụng Chúa, những kẻ xuống mồ cũng vậy. Hỡi tử thần, nghĩ tới ngươi thật là cay đắng. Đức Kim Kitô nói gì về tất cả những điều trên đây? Thừa Đức Tin nói lên một điều đơn sơ và cao cả, đó là sự chết có đó. Nó là vấn đề lớn nhất của chúng ta, nhưng Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết. Sự chết của con người không còn như trước nữa, một sự kiện quyết định đã xảy ra. Trong Đức Tin, chúng ta nhận được một sự mới mẻ không thể tưởng tượng nổi mà chỉ biến cố Thiên Chúa xuống trần mới có thể tạo nên được. Sự chết đã làm mất ngòi độc của nó, như con rắn, mà nọc độc của nó từ nay chỉ có thể làm cho nạn nhân ngủ vài giờ, chứ không còn giết họ được nữa. Sự chết đã bị chiến thắng nuốt chửng, hỡi thần chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Nhưng Chúa Giêsu chiến thắng sự chết bằng cách nào? Không phải bằng cách tránh né nó, đuổi theo nó như một kẻ thù thua chạy. Ngài chiến thắng sự chết bằng cách chịu đựng nó, thu hết tất cả sự cay đắng của nó vào mình. Ngài chiến thắng sự chết từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Như thư gửi tín hữu Do Thái đọc trong phụng vụ thứ sáu tuần thánh đã viết, Chúa Kitô trong cuộc sống trần thế đã dâng lời khẩn nguyện van xin với những tiếng kêu mạnh mẽ và với nước mắt lên đấng có thể giải thoát ngài khỏi sự chết. Chúng ta không có một vị thượng tế không biết cảm thông nỗi sợ chết của chúng ta. Ngài biết rõ thế nào là sự chết. Ba lần trong các sách tin mừng chúng ta đọc thấy Chúa Giêsu khóc, và trong số đó có hai lần ngài khóc trước đau khổ vì một người chết.
Trong vườn Getsemani, Chúa Giêsu đã sống tột đỉnh kinh nghiệm của phàm nhân chúng ta trước cái chết. Các sách tin mừng viết, ngài bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo âu. Chúa Giêsu không tập luyện đón nhận cái chết như người có một bửu bối trong tay áo để rút ra sử dụng vào lúc thuận tiện. Suốt trong cuộc đời, ngài nhiều lần tỏ ra cho biết ngài sẽ sống lại. Đó là một ý thức đặc biệt mà ngài không tùy nghi sử dụng theo thể thức và thời điểm ngài muốn. Tiếng kêu trên thập giá, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con, chứng tỏ rằng, trong lúc ấy, với tư cách là con người, ngài không có sự chắc chắn ấy. Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần khi ngài chịu chết. Ngài đã phá hủy sự chết của chúng ta khi ngài chịu chết. Đó là tiếng kêu phục sinh cùng được giáo hội Đông và Tây Phương gióng lên trong ngày này. Đây là sứ điệp lớn của Kitô giáo. Chúa Giêsu không những chết cho mình mà thôi, ngài không chỉ để lại cho chúng ta tấm gương về cái chết anh dũng như triết gia Socrates, nhưng có một điều khác hẳn, một người chết cho tất cả, như Thánh Phaolô thốt lên, và ngài đã chịu chết cho tất cả. Thật là những lời quả quyết ngoại thường, và sở dĩ chúng không làm cho chúng ta reo vui vì chúng ta không coi trọng và không hiểu đúng nghĩa chữ cho đủ. Vì từ nay chúng ta thuộc về Chúa Kitô hơn là thuộc về chính chúng ta, nên ngược lại, tất cả những gì của Chúa Kitô đều thuộc về chúng ta hơn cả những gì là của chúng ta. Cái chết của Ngài là của chúng ta hơn cả chính cái chết của chúng ta nữa. Khi nói về cái chết, điều quan trọng hơn trong Kitô giáo không phải là sự kiện chúng ta phải chết, nhưng là sự kiện Chúa Kitô đã chết. Kitô giáo không tiến vào trong lương tâm con người bằng sự sợ chết. Kitô giáo mở đường với cái chết của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã đến giải thoát con người khỏi sợ chết và tiến bước với cái chết của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã đến để giải thoát con người khỏi sợ chết chứ không gia tăng sự sợ chết. Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác thịt và máu như chúng ta để nhờ cái chết làm cho kẻ được quyền lực nhờ cái chết, tức là ma quỷ, bị trở nên bất lực và ngài giải thoát những người vì sợ chết mà phải làm nô lệ suốt đời. Người ta đã nói rất nhiều về sự cô đơn trước cái chết. Luther đã nói, không ai có thể chết cho người khác, nhưng mỗi người phải đích thân chiến đấu với cái chết. Chúng ta có thể kêu la hết sức vào tai những người ở gần chúng ta, nhưng trong lúc ấy, mỗi người phải đối diện với chính mình. Nhưng điều ấy không còn đúng nữa. Nếu chúng ta chết với Ngài, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Vì vậy, có thể chết hai người với nhau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Jakarta, Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Tổng thống nước này bảo vệ tự do tôn giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số. Roma, Thủ tướng Tây Tạng lưu vong, ông Samdong Pinochet ca ngợi mẹ Teresa Calcutta là hiện thân của lòng đại từ bi vô biên. Washington, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Houston, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, kêu gọi Hạ viện Mỹ ủng hộ dự luật vĩnh viễn cấm dùng quỹ liên bang để tài trợ phá thai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.